Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 4 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
13 người khuyết tật cao tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được nhận săn ăn. Đây là món quà có ý nghĩa giúp họ khắc phục khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Trong kỳ 1 của phóng sự Gian nan tìm đường tiêu thụ rau an toàn đã đề cập đến những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao của hợp tác xã sản xuất và chế biến nông sản sạch Long Thịnh tại xã Thịnh Đức. Trong kỳ 2 của bài phóng sự này sẽ phản ánh rõ hơn.
Chỉ còn ít ngày nữa mới đến ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, nhưng thị trường quà tặng cho ngày này đã sôi động. Các nhà sản xuất cũng đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm hấp dẫn, mẫu mã đẹp bắt mắt người tiêu dùng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 3, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 11.000 cơ sở thực phẩm. Năm 2016, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, tuyên truyền và phòng ngừa các nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các ngành liên quan đã cấp trên 700 giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cá nhân, doanh nghiệp và gần 540 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với gần 4.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tiến hành thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính gần 1.700 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên ban chỉ đạo cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế liên quan đến lực lượng kiêm nhiệm làm công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác thanh kiểm tra chưa đi vào chiều sâu, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm kém chất lượng còn hạn chế, xét nghiệm mẫu chưa thường xuyên. Có tình trạng các cơ sở vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, hoạt động quản lý giữa các ngành còn chồng chéo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là các cấp ngành liên quan cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường thanh kiểm tra theo chuyên đề và tham mưu kịp thời về những biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng chí cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các nhóm đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân, như các nhân viên cấp dưỡng, đầu bếp nuôi dạy trẻ, nhà bếp tập thể ở các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức làm dịch vụ cung cấp thực phẩm và người sản xuất. Bên cạnh đó, cơ quan thường trực cần đề ra các tiêu chí thi đua khen thưởng để biểu dương kịp thời những tổ chức cá nhân có thành tích tốt, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực này.
Sáng ngày 3 tháng 3, Đảng bộ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2017 cho 120 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm nay, Đảng bộ phường Quang Trung có 120 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 102 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đảng viên ưu tú, luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường kiên định với lý tưởng và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của những đảng viên cao tuổi Đảng.
Đây là một cái đợt mà đảng bộ chúng ta được nhiều đảng viên được nhận huy hiệu Đảng nhất. Các đồng chí đảng viên vừa được nhận huy hiệu Đảng đợt này là những đảng viên đã có nhiều công lao cống hiến đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong suốt thời gian vừa qua, các đồng chí là những đảng viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn luôn là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở gia đình, khu dân cư, ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Quang Trung và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên của chúng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn các đồng chí đảng viên vừa được nhận hiệu Đảng tiếp tục nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ và đặc biệt là uy tín của mình vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và là những tấm gương mẫu mực tại gia đình, tại dòng họ và tại khu dân cư ở phường, và đặc biệt là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng khu dân cư và xây dựng phường Quang Trung của chúng ta và thành phố chúng ta nói chung ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đã bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, giữ vững phẩm chất người đảng viên, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Chiều ngày 2 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân xã Đồng Bẩm, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Thái Nguyên và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng 13 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đối tượng người khuyết tật nhận xe lăn đợt này chủ yếu là người cao tuổi bị liệt nửa người, liệt toàn thân hoặc liệt chi dưới thuộc các xã phường là Đồng Bẩm, Phúc Hà, Quyết Thắng, Hoàng Văn Thụ, Trung Thành. Tại lễ trao tặng xe lăn, các đối tượng được nhận xe lăn đợt này đã bày tỏ sự phấn khởi vui mừng và cảm ơn các tổ chức nhân đạo đã có hoạt động thiết thực này. Đây là món quà có ý nghĩa lớn, khích lệ tinh thần người khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm bản thân, giúp họ khắc phục khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân. Toàn bộ số xe lăn trên do tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo FVKM, tổ chức trả lại tuổi thơ GIBTK, tổ chức hỗ trợ nhân đạo trẻ em Việt Nam tài trợ. Chiều ngày 2 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã tổ chức nói chuyện chuyên đề tư tưởng của Hồ Chí Minh với phụ nữ và tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, trực tiếp truyền đạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh với phụ nữ. Thông qua những câu chuyện được kể, các chị em càng hiểu thêm rằng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bác không chỉ quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà còn nhìn thấy sức mạnh to lớn của họ đối với cách mạng và bác cũng là người tiếp thêm sức mạnh cho chị em vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những lời dạy của bác thể hiện sự quan tâm sâu sắc đồng thời cũng tỏ rõ tình cảm của mình dành cho nửa thế giới, người luôn đấu tranh để cho phụ nữ được hưởng quyền bình đẳng với nam giới. Ngoài ra, chị em phụ nữ còn được thông tin thêm về dự kiến số lượng đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên sẽ tham gia Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022, cũng như các hoạt động sẽ diễn ra tại đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đối với các hội viên Hội Phụ nữ phường Cam Giá trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp hội phát động, qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, khu dân cư số 3 phường Trương Vương được xây dựng từ năm 2014 do Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Với diện tích quy hoạch xây dựng trên 5.000 m2 với tổng mức đầu tư ban đầu trên 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, do cơ sở hạ tầng không đồng bộ, việc quản lý xây dựng tại đây không được chặt chẽ và thường xuyên, dẫn đến một số bất cập gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn mạng lưới điện.
Nhìn bằng cảm quan thì thấy hệ thống điện ở khu dân cư số 3 phường Trương Vương không được đảm bảo. Mặc dù hệ thống cột điện tại đây được chôn trên vỉa hè và sắt thẳng hàng, tuy nhiên hiện nay các cột điện ở đây đều phải gia cố thêm một thanh sắt, lắp đua ra ngoài mặt đường khoảng 1 mét, đồng nghĩa với việc dây điện sẽ chạy song song với lòng đường. Theo quan sát của phóng viên thì một số hộ đã xây nhà tại khu dân cư này và có phần tầng 2, tầng 3 xây đua ra ngoài nên không thể kéo dây điện qua được. Và muốn kéo từ cột điện này sang cột điện kia thì phải đập phần xây đua ra hoặc phải gia cố thêm các thanh xà ngang như hiện nay. Điều đáng nói ở đây đó là khu dân cư này mới được triển khai xây dựng năm 2014 do Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Tuy nhiên do trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống điện lại không được xây dựng trước nên khi xây dựng nhà tại đây, nhân dân đã phải tự kéo điện vào để xây dựng. Nói về vấn đề này, ông Hoàng Văn Cải, khu dân cư số 3 cho biết.
Trong cái hợp đồng của cái mua bán là có điện và nước thì có nước rồi nhưng mà điện thì chưa lắp cho thì chúng tôi đành phải khắc phục trước là coi như là phải kéo dây suốt từ ngoài đường vào xa 150 m, đành phải khắc phục để mà làm trước mắt.
Đó cũng là một trong những lý do khiến người dân khi xây dựng đã không tính toán đến việc đường dây điện sẽ kéo qua nhà mình nên đã để lại hậu quả như hiện nay. Một điều quan trọng đáng nói hơn đó là theo quy định và giấy phép xây dựng được cấp thì các hộ dân chỉ được đua phần lan can tầng 2 và tầng 3 ra 90 phân. Nhưng thực tế một số hộ khi xây nhà đã đua cả phần diện tích sử dụng ra ngoài. Đáng ra đây là khu dân cư mới nên việc xây dựng nhà phải được kiểm tra về trật tự xây dựng chặt chẽ và thường xuyên hơn. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà những sai phạm về trật tự xây dựng như trên vẫn tồn tại. Điển hình như nhà ông Trần Quốc Việt, phần lan can tầng 2 và tầng 3 của gia đình ông đã xây dựng thành phần diện tích sử dụng, nên đã vi phạm một số quy định và gây ảnh hưởng đến đường điện hiện nay.
Đó là gia đình nhà tôi xây dựng là từ năm 2015. Năm 2016 này thì hoàn chỉnh, và trong khi xây dựng thì cũng có các cái ban trật tự đến là kiểm tra, và tôi vẫn được xây dựng tiếp.
Trong cái nhà này thì mình có xây dựng đúng như giấy phép không ạ?
Theo giấy phép thì là nó không đúng hoàn chỉnh. Nó có cái chỉnh sửa.
Như vậy ông Việt cũng đã thừa nhận nhà xây dựng có phần không đúng với giấy phép được cấp, tuy nhiên công trình vẫn được tồn tại. Nói về công tác kiểm tra trật tự xây dựng tại khu dân cư này, anh Nguyễn Tùng Anh, Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phường Trương Vương cho biết.
Ở khu dân cư số 3 này, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra các hộ xây dựng trên địa bàn. Thì chúng tôi đã kiểm tra về lộ giới, về diện tích xây dựng, về giấy phép. Thì trong thời điểm chúng tôi kiểm tra thì cột điện chưa được chôn này, thống dây điện là chưa có. Thì lúc kiểm tra chúng tôi đã kiểm tra thì các hộ dân mới được xây dựng đến tầng 1. Thì trong cái thời điểm mà cũng có nhiều việc, tổ lực lượng là mỏng, còn rất là nhiều việc. Chứ cũng về nhiều việc như là xây dựng này, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Tôi chưa được sát sao về các hộ đã xây dựng ở trên địa bàn này. Thì sau thời gian chúng tôi đã kiểm tra lại thì các hộ đã xây dựng và chiếm xây dựng trên cái phần diện tích sử dụng của nội dung sai với nội dung giấy phép đã được cấp.
Với cách lý giải trên thì công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị ở phường Trương Vương hiện nay chưa có sự vào cuộc của các tổ trưởng dân phố và nhân dân, mà chỉ có cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng của phường này đơn phương độc mã thực hiện thì mãi sẽ không thể kiểm soát được tình trạng xây dựng sai phép. Cũng chính vì vậy mà khu dân cư số 3 là khu dân cư mới, nhưng đường điện nhìn lại rất mất mỹ quan và không đảm bảo đúng trật tự xây dựng. Qua sự việc trên cho thấy, để công tác quản lý trật tự xây dựng hiệu quả thì cần phải lấy dân làm gốc. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ 1 của bài phóng sự Gian nan tìm đường tiêu thụ rau an toàn, chúng tôi đã đề cập đến những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Nông sản sạch Long Thịnh tại xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Và để giải quyết được những khó khăn này, nhất thiết phải có sự gắn kết giữa nhà quản lý, đơn vị xây dựng đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, người kinh doanh và người nông dân trực tiếp sản xuất rau. Kỳ 2 của bài phóng sự sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Kỳ 2, lời giải cho bài toán tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để tìm hiểu rõ hơn về những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao đang được triển khai mô hình điểm tại xã Thịnh Đức, chúng tôi đã đến đơn vị duy nhất đến thời điểm hiện tại nhập rau của Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Nông sản sạch Long Thịnh về kinh doanh. Đó là chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Biomat tại địa chỉ 167Y đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên và 169 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Sông Công. Tìm hiểu thực tế kinh doanh tại cửa hàng cho thấy, do mới đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2016 nên quy mô của cửa hàng vẫn còn khá khiêm tốn. Mặt hàng nông sản tại đây cũng chủ yếu được nhập từ Đà Lạt. Nhưng bằng tâm huyết của một người con Thái Nguyên muốn quảng bá sản phẩm nông sản của quê hương, nên từ vụ đông năm 2016, anh Hiếu, chủ cửa hàng, đã tìm hiểu và nhập thêm các loại rau, củ tại Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến Nông sản sạch Long Thịnh về kinh doanh. Thừa nhận là người tiêu dùng Thái Nguyên vẫn chưa quen với việc mua rau tại các cửa hàng thực phẩm sạch bởi giá cả tại đây thường cao hơn so với ngoài thị trường. Nhưng anh Hiếu cũng lạc quan giữ vững quan điểm về những giá trị bền vững mà rau an toàn được sản xuất từ việc ứng dụng công nghệ cao đem lại.
Tới đây cái việc ăn rau sạch, ăn rau hữu cơ như cửa hàng đang làm nó sẽ là một cái xu thế tất yếu, bởi vì hiện tại cái rau ngoài chợ có thể nó là rẻ nhưng mà thực ra nó là đắt, vì nếu sử dụng rau ngoài chợ không rõ nguồn gốc, thậm chí có thể mang bệnh tật đi chữa bệnh vân vân, có thể tốn kém rất là nhiều chi phí sau này, thậm chí ảnh hưởng đến đời sau này nữa. Nhưng nếu bỏ ra chỉ hơn vài nghìn đồng một cân rau ở trong chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch thì không nên tiếc, bởi vì nó cao nhưng mà chưa chắc nó đã đắt. Đây là giá cao để phục vụ sức khỏe, phục vụ tương lai sau này.
Cùng chung quan điểm với anh Hiếu, nhiều người tiêu dùng thông minh hiện nay cũng đang dần bỏ thói quen mua rau không rõ nguồn gốc, xuất xứ ngoài chợ mà tìm đến các cửa hàng bán thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn. Bà Nguyễn Thị Huyên, tổ 9 phường Tân Lập, là khách hàng thường xuyên của cửa hàng thực phẩm sạch Biomart nói:
"Ăn rau đây tôi cảm thấy yên tâm, đảm bảo hay mua ở đây."
Thế nên là mặc dù có phải bỏ ra một số tiền có thể cao hơn ở ngoài nhưng mà mình sẵn sàng.
Sẵn sàng ăn đây.
Bà Lê Kim Ngân, tổ 6 phường Tân Thành cho biết:
"Tôi thấy là hiện nay là cái thực phẩm bán lan tràn ở trên thị trường ấy là rất nhiều cái là bẩn và không đảm bảo cái sức khỏe cho con người. Cho nên là chúng tôi là tin tưởng vào những cái siêu thị mà người ta bán những cái thực phẩm sạch. Chính vì thế mà mặc dù như tôi chẳng hạn rất là xa, 3-4 cây ấy, nhưng mà ngày nào tôi cũng lên đây tôi mua."
Là đơn vị duy nhất tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao của hợp tác xã sản xuất và chế biến nông sản sạch Long Thịnh, nhưng chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Biomart cũng cho rằng do đây là mô hình nhỏ, số lượng rau sản xuất ra không đều, chưa đủ để cung cấp thường xuyên nên cửa hàng mới chỉ nhập số lượng ít. Mặt khác, do nhu cầu của thị trường rau an toàn tập trung và các loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao như cải bó xôi, cải xoăn, củ dền, cà chua và một số loại rau có nguồn gốc từ Nhật Bản, nên cửa hàng cũng đang tập trung nhập các loại rau củ này từ Đà Lạt và phải chịu chi phí vận chuyển lớn, dẫn đến đội giá thành sản phẩm lên cao. Nếu mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Thịnh Đức được mở rộng thêm diện tích và đẩy mạnh sản xuất vào các loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao, giá trị kinh tế lớn như vậy, thì Biomart cam kết bao tiêu sản phẩm nông sản cho người nông dân. Anh Hiếu nói:
"Nếu như mà nhà kính công nghệ cao của Thịnh Đức mà đáp ứng được thì chúng tôi cũng cam kết là bao tiêu sản phẩm cho toàn bộ nông sản của nhà kính để mà đáp ứng cái sản lượng có hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì bắt buộc phải mở rộng diện tích và canh tác theo đúng cái đơn đặt hàng của cửa hàng."
Rõ ràng vấn đề trồng cây gì, nuôi con gì không còn là vấn đề mới trong sản xuất nông nghiệp. Nhưng thiết nghĩ, để triển khai thành công đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thì vấn đề này vẫn cần phải được quan tâm hơn nữa để giúp định hướng sản xuất cho nông dân, đồng thời đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Đây cũng là một trong những vấn đề đã được rất nhiều cử tri thành phố Thái Nguyên quan tâm và làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 tổ chức cuối tháng 12 năm 2016. Tại kỳ họp này, bà Hoàng Thị Minh Thu, thành ủy viên, nguyên trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên đã có những trả lời cụ thể về định hướng phát triển rau ứng dụng công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên.
Đối với các cây rau thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái giống rau có cái hàm lượng dinh dưỡng cao, ví dụ như các cái giống cà chua nhập khẩu từ nước ngoài về, hoặc là những cái giống cải bó xôi, hoặc là những cái giống bí ngồi mà có cái giá trị, có cái hàm lượng dinh dưỡng cao và có cái thời gian thu hoạch dài. Thế và cái đầu ra của sản phẩm thì trong đề án thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái hướng được để có cái đầu ra cho sản phẩm, như là công tác tuyên truyền, xây dựng cái website để giới thiệu các cái sản phẩm rau công nghệ cao. Khi mà có cái khối lượng sản phẩm lớn thì sẽ làm việc với các cái bếp ăn tập thể, các cái nhà trường, các cái bệnh viện và lớn hơn nữa thì là các cái công ty. Tuy nhiên để cái phát triển nông nghiệp bền vững, chúng tôi cũng quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm, đặc biệt là cái vệ sinh an toàn thực phẩm và cái sản xuất nông nghiệp theo VietGAP là cái tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp trong nước.
Còn đến thời điểm này, khi nghị quyết về việc thông qua đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua hơn 2 tháng, nhưng những tín hiệu tích cực của việc triển khai đề án đã được ghi nhận tại cơ sở. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết:
"Trong năm 2017 thì thành phố tiếp tục đang xin cái nguồn kinh phí hỗ trợ về giống rau này, kỹ thuật này và cái vật tư phân bón cho các hộ dân. Phấn đấu trước 34 sẽ hoàn thành tiếp một cái nhà lưới với diện tích là 2.000 m2 tại xóm Mỹ Hào, xã Định Đức, đã được văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh đầu tư và phê duyệt kinh phí. Thì khi xong thì tiến hành lắp đặt hệ thống tưới và cũng đi vào hoạt động luôn. Về cái quảng bá thì tiếp tục là xin bổ sung kinh phí hỗ trợ về cái nhãn mác và cũng liên hệ một số các cái cửa hàng mà các siêu thị để giới thiệu cái sản phẩm."
Năm 2017 là năm đầu tiên thành phố Thái Nguyên chính thức triển khai đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020. Và trong quá trình triển khai đề án này, người tiêu dùng đều mong muốn có sự liên kết bền chặt giữa ba nhà quản lý, nhà nông và nhà kinh doanh. Nếu có được điều này, chắc chắn con đường tiêu thụ rau ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Thái Nguyên sẽ không còn khó khăn như hiện nay. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hình thành và đi vào hoạt động các vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao có quy mô trên 50 ha mà đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh. Điều ngọt ngào ngày 8 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù giá vàng thế giới tuần này đang chững, nhưng với lực hỗ trợ từ tỷ giá đô la Mỹ và Việt Nam đồng, giá vàng miếng trong nước trong phiên giao dịch cuối tuần tăng lên ngưỡng 36,9 triệu đồng một lượng. Cụ thể, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 3 tháng 3, vàng miếng SJC giao dịch bán ra là 36,95 triệu đồng một lượng, mua vào 36,7 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với tuần trước. Theo giới kinh doanh vàng, hiện giá vàng trong nước đang chịu tác động của 3 yếu tố, chính là giá vàng thế giới, nhu cầu của thị trường vàng trong nước và tỷ giá đô la Mỹ và Việt Nam đồng. Tuy vậy, trong 2 tháng vừa qua, giá vàng trong nước cũng tăng bình quân khoảng 500.000 đồng một lượng. Trong khoảng một tuần qua, giá một số loại rau củ quả tại các chợ có sự tăng đột biến với mức tăng từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng một kg. Tăng mạnh nhất phải kể đến đỗ trạch 20.000 đồng một kg, bầu 15 đến 17.000 đồng một kg, cải ngồng 15.000 đồng một kg. Một số loại rau quả tăng nhẹ như bắp cải 10.000 đồng một kg, cà chua 7.000 đồng một kg, rau muống 10.000 đồng một mớ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, mỗi bình ga bán lẻ loại 12 kg đến tay người tiêu dùng đã tăng thêm 21.000 đồng. Tiếp đến ngày 1 tháng 2, giá ga trên thị trường lại tiếp tục tăng thêm 28.000 đồng một bình. Theo phản ánh của người tiêu dùng, từ giáp Tết đến thời điểm cuối tháng 2 vừa qua, nhiều hãng ga đã tăng đến gần 100.000 đồng một bình loại 12 kg. Vậy cụ thể như thế nào sẽ được chúng tôi phản ánh tiếp theo trong chuyên mục tuần sau.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, cứ đến ngày 8 tháng 3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Ở Việt Nam, trong thời buổi hiện đại, mỗi người đàn ông lại có cách thể hiện tình cảm, sự yêu thương trân trọng với người phụ nữ mà họ yêu quý khác nhau. Người thích vào bếp thay vợ nấu một bữa ăn ngon cho gia đình, lãng mạn hơn là một bó hoa rực rỡ hay một quà tặng mà người vợ, người mẹ của mình thích. Vậy cách thể hiện của những người đàn ông như thế nào? Thị trường quà tặng ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Điều ngọt ngào trong ngày 8 tháng 3 của phóng viên Minh Tâm.
Anh em đang giờ chúng tôi thì cũng phải chuẩn bị một bó hoa rồi ạ. Ngày hôm đó thì cũng dọn dẹp nhà cửa hay là nấu nướng mời ông bà mấy thế hệ gia đình đến ăn bữa cơm. Nếu mà có điều kiện thì có thể chuyến đi ăn nhà hàng ạ.
Hôm ngày 8 tháng 3 thì dành tình cảm. Tôi là người chủ gia đình. Thường thường là tôi hay đi chợ mua đồ và nấu ăn phục vụ gia đình cho vợ cho con và những món ăn nào mà gia đình yêu thích, vợ con yêu thích.
Những tình cảm mà hai người đàn ông vừa chia sẻ ở trên có thể thấy, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cách mà những ông chồng tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon cho gia đình trong ngày 8 tháng 3 có thể coi là cách thể hiện chân thành nhất, sẻ chia với việc nội trợ vất vả của những người phụ nữ. Song song với những món ăn tinh thần đó, những quà tặng nho nhỏ thể hiện sự quan tâm tới sở thích, nhu cầu trong sinh hoạt cũng là cách được nhiều ông chồng lựa chọn. Đầu tiên phải kể đến là hoa. Do nhu cầu ngày càng cao, thị trường hoa ngày càng trở nên phong phú đa dạng, nhiều chủng loại màu sắc. Theo chị Nguyễn Thị Nga, người bán hoa tại dãy hoa đối diện cổng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết, 8 tháng 3 năm ngoái, lượng hoa cung ứng cho thị trường tăng khoảng 40% so với ngày thường. Giá hoa từng loại cũng tăng tối đa đến 30%. Dự báo năm nay thời tiết đẹp thế này, chất lượng hoa sẽ rất tốt và giá hoa có thể sẽ tăng tương ứng năm ngoái.
Dự báo giá hoa ngày 8 tháng 3 năm nay sẽ tăng nhẹ. Ngay từ cuối tháng chúng tôi đã phải đặt hoa từ các nhà vườn, các đơn vị đầu mối. Năm nay thì chủ yếu vẫn là một số các loại hoa như hoa hồng, hoa ly, hướng dương, cát tường. Trung bình mỗi bó thì phải từ 150.000 đồng trên một bó.
Cùng với hoa thì những món đồ phục vụ trang điểm hay trong đời sống sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của trẻ em cũng được đứng mày dâu lựa chọn. Bởi đó mà các nhà sản xuất cũng cung ứng cho thị trường nhiều sản phẩm hấp dẫn, được trang trí, đóng gói cẩn thận theo cặp, theo bộ rất bắt mắt. Các cửa hàng kinh doanh cũng có những cách đóng gói rất riêng biệt, giúp món quà càng trở nên hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người được tặng. Chị Lưu Thị Thủy, quản lý mỹ phẩm Ân Nga trên đường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Nhà phân phối Ân Nga thì cũng có chuẩn bị tất cả những cái bộ quà. Năm nay ở các công ty thì người ta có sản xuất ra những cái bộ quà trông rất là bắt mắt và đẹp, giá thành cũng vừa phải mà nó là chất lượng hàng của công ty để mang đến cho chị em phụ nữ những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Nắm bắt từ nhu cầu của thị trường ý, thì mình đã chuẩn bị hàng từ 20 tháng 2 rồi nên hàng hóa bây giờ rất là đầy đủ. Giá cả năm nay thì nó cũng không tăng so với các năm, giá thậm chí nó còn giảm đi. Thì có những cái bộ quà giá thành nó chỉ tầm khoảng hơn 100, hơn 200, nó rất là vừa phải.
Chỉ còn vài ngày nữa mới đến ngày 8 tháng 3, nhưng thị trường quà tặng đã rất sôi động. Những đấng mày râu chắc chắn đã tìm được cho mình những món quà ý nghĩa dành tặng cho những người phụ nữ mà họ yêu thương, kính trọng. Với người phụ nữ, những món quà tinh thần, vật chất mà họ nhận được không chỉ là sự gắn kết tình yêu thương trong gia đình, mà còn sưởi ấm tâm hồn, giúp cho cuộc sống trở nên tươi trẻ, yêu đời hơn. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.